Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, Phật giáo được du nhập vào Việt Nam lối thế kỷ thứ 3. Trong đó thiền tịnh mật đều du nhập vào Việt Nam. Riêng về tịnh độ chúng ta thì Phật giáo nhập vào Việt Nam ở góc độ tịnh độ phù hợp với toàn thể người dân của Việt Nam. Có thể nói về góc độ niệm Phật thì Phật giáo lọt vào đời sống mọi người dân, và tất cả mọi người dân đều thường xuyên niệm Phật. Và niệm Phật bằng theo tinh thần thuần túy, tức là những cái xa xưa về tinh thần niệm Phật. Và hôm nay chúng ta sẽ ôm lại những cái tinh thần niệm Phật theo góc độ phương pháp thuần túy của người dân Việt Nam, để rồi chúng ta sẽ có một sự nhận định, chọn cho mình một phương pháp tu, một cách tu nào đó để dẫn đến kết quả ngày cuối đời của chúng ta. Có thể nói về tinh thần tịnh độ ở Việt Nam chúng ta đang phát triển rộng, nhưng mà đa dạng lắm. Mỗi một trụ xứ đều có một lối niệm Phật riêng. Thành ra ở đây quý vị đã đi nhiều lắm rồi, đã đi nhiều lắm rồi và tham dự nhiều đạo tràng tu tập tịnh độ lắm rồi, nhưng muốn cho đạt đến cái chiều sâu nội tâm để thành tựu hoài bão cuối đời vãng sanh, chúng ta phải chọn cho riêng mình một lối tu dễ dàng nhất, dễ tu nhất, có kết quả nhất. Còn nếu không thì ta tu theo phong trào, ham vui mà tu, nương vào số đông mà tu bằng phong trào, thì kiểm tra là chất lượng tu đối với bản thân chúng ta chẳng được là bao. Thưa đại chúng, tình trạng đó bây giờ có không? Từ đó mà thầy xin trăn trở và tìm lại cái gốc gác tu của đạo Phật tịnh độ, để rồi vạch ra một hướng tu mà làm sao cho dễ tu nhất, dễ tu khi còn sống, dễ tu ngã đứt bóng, và thành tựu kết quả cuối đời vãng sanh. A Di Đà Phật. Trước nhất ta hãy cảm nhận về nhiệm vụ của niệm Phật, công dụng của niệm Phật như thế nào trong đời tu của chúng ta. Thưa đại chúng, cái nhược điểm nặng nhất của người chúng sanh trong đời mạt pháp là quá nhiều loạn tưởng. Loạn tưởng ta nhiều không? Phiền não ta nhiều không? Lòng cố chấp mê muội ta nhiều không? Đây là bệnh nặng của chúng ta. Dùng danh từ Phật học mà nói, chúng sanh trong đời mạt pháp nghiệp nặng tình sâu. Mà nếu chúng ta nghiệp nặng mà chúng ta không có hướng tu giải nghiệp thì kết quả đời tu chúng ta khiêm tốn lắm. Vì vậy cái công dụng của niệm Phật giai đoạn ban đầu là niệm Phật để cho tâm được tĩnh lặng, buông xả mọi tạp tưởng, cũng như ly nước đục, muốn cho trong cần phải để yên lặng, để cặn như từ từ lắng xuống. Giai đoạn ban đầu của hành giả niệm Phật là lóng đục thành trong, đưa tâm của chúng ta trở về sự tĩnh lặng. Có nghĩa rằng pháp môn niệm Phật là gom nhiều cái tâm quy hướng về một tâm. Tâm có suy nghĩ nhiều quá, nó thành ra tạp tưởng. Hôm nay quy hướng tất cả những cái trạng thái tâm đó trở về với A-di-đà Phật. Niệm làm sao trong tâm của chính mình còn một danh từ duy nhất, đó là A Di Đà Phật. Từ đó mà chúng ta hãy nhận định cho sâu sắc vấn đề này, để rồi khi niệm Phật thì cái căn bản ban đầu của hành giả là nhất tâm niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật. Để tiêu trừ tạp tưởng mà tâm trở về sự tĩnh lặng bình yên, giải bớt cái nghiệp. Cái đó là cái căn bản ban đầu hành giả tịnh độ phải tự có trách nhiệm. Còn nếu chúng ta rơi vào tình trạng niệm Phật là niệm Phật, tạp tưởng là tạp tưởng, thiếu trách nhiệm vấn đề tiêu rụi tạp tưởng để tâm trở về sự tĩnh lặng, thì lúc này tu thì có đó, mà kết quả thì sao? Thành ra nhiều vị tổ đã từng dạy là chúng sanh niệm Phật rất đông, mà đạt đến cái kết quả nhất tâm bất loạn thì đếm đầu ngón tay không được là bao. Vì vậy chúng ta đừng để chúng ta rơi vào tình trạng đó, mà chúng ta phải làm sao là công lao tu hành của chúng ta rất cực. Chúng ta cũng phải thức khuya, chúng ta cũng phải dậy sớm, chúng ta cũng phải chuyên cần. Bù lại Phật phải thưởng cho con một phần quà chứ, phần quà cuối đời giảng sanh chứ. Lần này con cực quá cực mà Phật không thương con, Phật không rước con về Tây Phương thì con không có vui được đâu. Đại chúng có cảm nhận không? Đó là tại ai? Tại con rước rồi. Người tu hành cuối đời không giảng sanh là thi rớt. Người tu hành thành tựu cuối đời giảng sanh là thi đậu. Mà muốn thi đậu thì trách nhiệm này quy về ai? Quy về chúng ta. Phật đã dạy rồi, Phật lúc nào cũng từ bi thương xót chúng sanh. Tâm Phật lúc nào cũng nhớ nghĩ đến chúng sanh. Còn chúng sanh có nhớ Phật hay không? Chúng sanh có thuận theo cái hoài bão hạnh nguyện của chư Phật hay không? Chúng sanh có trách nhiệm tốt với chính mình để ngày cuối đời vừa lòng Phật và vừa hoài bão của mình hay không? Cái điều này rất cần thiết. Vì vậy thì căn bản ban đầu của hành giả tịnh độ là trước nhất là niệm Phật tiêu nghiệp trước. Nếu quý vị càng niệm Phật mà kiểm tra cái tiêu nghiệp chướng không thành tựu thì công phu niệm Phật của chúng ta có vấn đề. Có vấn đề hay dùng danh từ khác là gì biết không? Không kết quả. Như vậy bây giờ làm sao trên cái tinh thần công phu niệm Phật của chúng ta có kết quả, thì chặng đường ban đầu của chúng ta phải tâm thường tĩnh lặng. Mà hôm qua hôm kia thầy có giảng là hiện đời an lạc. Hiện đời an lạc mới cuối đời vãng sanh. Còn hiện đời không an lạc, hiện đời đầy nghiệp chướng, hiện đời đầy phiền não, hiện đời bằng cái tâm trần tục quá nặng, buồn phiền trách hờn quá ư là mệt mỏi, thì ngài ra đi không thể vãng sanh. Thành ra cái chất liệu căn bản ban đầu của hành giả phải nhận định dùng thầy cái điều này, là bước đầu tiên của chúng ta là niệm Phật tiêu nghiệp chướng, giải nghiệp cho chúng ta trước. Muốn như vậy trước tiên ta cũng thực hiện tinh thần niệm Phật mà có trí tuệ, có từ bi, có bao dung, có rộng lượng, để cho tâm chúng ta nó bớt, bớt cái gì? Nó bớt đi cái phiền não, nó giảm đi cái phiền não. Và muốn niệm Phật tiêu nghiệp chướng, thưa đại chúng, cái này không khó. Mà quan trọng hay không, chúng ta tu có đúng lời Phật dạy hay không. Vì vậy, cái nền tảng căn bản ban đầu của người tu, không nói về tịnh độ, là tất cả đều nhắm vào vấn đề tiêu nghiệp chướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà muốn tiêu từ cái tam chướng đó, cái phiền não đó, thì tệ lắm, mà như cái lời thầy khai thị lúc ban đầu, tệ lắm quý vị phải trang bị trí tuệ và từ bi. Mà căn bản là gì? Là cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi của chúng ta là danh từ chung, mà cái thực hiện cuộc sống thực tại của chúng ta là bao dung, là rộng lượng, là hỷ xả, là cỡ mở, là dễ chịu. Dễ chịu để làm gì? Dễ chịu để cái lòng cố chấp của chúng ta nó yếu đi. Thưa quý vị niệm Phật, nhưng mà nếu quý vị để cái lòng cố chấp nó tăng trưởng mãi, cái tình thức phàm nó tăng trưởng lên mãi mãi, thì tạp tưởng quý vị sẽ không mất. Mà tạp tưởng không mất thì lóng đục thành trong không thành tụ. Mà lóng đục thành trong không thành tụ thì chúng ta không thể thành tụ cái trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Mà không tĩnh lặng của nội tâm thì không tiêu nghiệp chướng nổi cái chặng đường tu tịnh độ của chúng ta. Thành ra cho thầy đề nghị, nếu quý vị muốn thành tựu hoài bão cuối đời vãng sanh, thì căn bản là bao dung hỷ xả giữa ta và mọi người. Ta hãy nhìn mọi người bằng cái tầm nhìn bao dung hỷ xả. Bao dung hỷ xả cho người là bao dung hỷ xả cho mình. Bao dung hỷ xả cho mình thì loạn tưởng mình không có, cố chấp mình không có, buồn phiền mình không có, là tự cứu lấy đời mình, làm nhẹ nghiệp cho mình. Đó là chất liệu chuẩn bị để cuối đời vãng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải căn bản nhắm tới. Vì thưa quý vị, giai đoạn thực tại của chúng ta, ta phải xác định tu cho ai? Tu cho ta, tu để giải khổ cho ta mà. Sống giữa cuộc đời này, chung đụng giữa cuộc đời này, con mệt lắm rồi, con buồn phiền và loạn tâm lắm rồi. Do cái mệt mỏi đó mà con cũng thấm thía hương vị cuộc đời nhiều rồi. Bây giờ con phát tâm tu hành là tu cho ai? Là tu để giải cái phiền não của ta. Thưa quý vị, ở trong đạo tràng này có người nào không buồn phiền không? Làm sao ta không buồn phiền nổi? Chúng ta đang sống bằng cái tâm phàm, và từ cái tâm phàm mê muội của chúng ta mà sanh ra những cái phiền não trong đời sống của chúng ta. Để rồi hôm nay con trở về chùa, con trở về cái phó tu Phật thất, căn bản ban đầu giải nghiệp cho bản thân mình, cứu lấy cái tâm phiền não của mình. Bởi phiền não nhiều quá nên con mệt mỏi quá đi. Do mệt mỏi như vậy con không thể bình yên sống giữa cuộc đời này được. Bây giờ niệm Phật để cứu lấy ta. Đại chúng có nhận định rõ ràng. Khi đã nhận định được những điều đó, sau đó chúng ta bắt đầu bước vào công phu niệm Phật. Thầy phân tích về tinh thần thuần tí và tinh thần niệm Phật hiện tại của chúng ta. Trong khi niệm Phật thì danh hiệu Phật xuất phát từ tâm, thành ra tiếng ở miệng, tai nghe, tiếng lại trở về tâm. Có nghĩa là trong khi niệm Phật, căn bản là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là gì? Là cái tâm của chúng ta nó bám chặt cứng ngắc, khắn vào Phật hiệu A-di-đà, gọi là đây là cái tâm, đây là lục tự Di Đà. Phải sử dụng cái tâm mình bám chặt, gọi là sát gì, gọi là sát nhiếp đó, bám chặt quyện cứng, coi như là gì, là quyện chặt. Quyện chặt vào cái gì? Quyến cắt và lục tự Di Đà, không cho chỗ hở. Thưa quý vị, loạn tưởng sanh ra, phiền não sanh ra, có phải khi ta niệm Phật không nhiếp tâm đúng không? Và cái này là cái chỗ thiếu ý tứ của chúng ta, phải không? Vì chúng ta thiếu cái an ý ngay chỗ đó, nên sự niệm Phật của chúng ta thiếu kết quả, đúng không? Thành ra khi bắt đầu niệm Phật thì nhiếp tâm là định, nhận rõ là huệ. Thành ra cái căn bản nhiệm vụ ban đầu khi hành giả bước vào niệm Phật là cần phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm là gì? Là cái tâm của chúng ta quyện chặt, bám chặt theo sát lục tự A Di Đà, không cho có khe hở. Mà thưa quý vị, khi quý vị niệm Phật không có khe hở, nhất tâm bất loạn được không? Dễ không? Dễ, chỉ cần có nhiếp tâm là có nhất tâm bất loạn. Làm việc gì trụ tâm vào việc đó, khi niệm Phật thì nhiếp tâm mà niệm Phật, có nhiếp tâm niệm Phật mới thành tựu nhất tâm bất loạn. Thưa quý vị, nhất tâm bất loạn không khó, mà khó ngay cái chỗ nhiếp tâm. Mà nếu đã nhiếp tâm thì có nhất tâm không? Có không? Có. Đó là cái ý thức ban đầu của hành giả tịnh độ, là phải nhiếp tâm, là quyện chặt cái tâm của chúng ta vào lục tự A Di Đà, và lục tự A Di Đà dính khắn vào tâm của chúng ta, để rồi lục tự Di Đà là trà, tâm ta là nước, nước với trà hòa quyện thành khối, không còn hai nữa. Nam mô A Di Đà, không gấp cũng không vỡn, tâm tiếng hiệp khắn nhau, thường niệm cho rành rỡ. Có nghĩa là khi hành giả niệm Phật, điều quan trọng tất cả mọi câu A Di Đà Phật đều gốc lưu sức từ tâm thành niệm Phật của quý vị. Bây giờ khi con niệm Phật thì con phải có tâm thành niệm Phật, mà tâm thành niệm Phật là con tập trung cái tư tưởng con niệm Phật. Mà khi con niệm Phật như vậy thì bắt đầu là gì? Là câu A Di Đà Phật đó phải lưu sức căn bản từ lòng con.
Con A Di Đà Phật căn bản lưu sức từ lòng con, từ lòng con nó gì, nó duyên theo cái âm thanh mà nó bung ra tiếng, từ tiếng nó quay trở về với cái tai, từ tai nó trở về với cái tâm, từ tâm nó bung ra cái tiếng, từ tiếng nó trở về với cái tai, từ cái tai nó trở về với cái tâm, từ cái tâm nó bung ra tiếng và thực hiện thành một vòng tròn khích cao không còn hở nữa, thì đời tu quý vị có kết quả không? Cái chỗ này là căn bản. Thành ra thực hiện được điều như vậy thì gọi là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là gì? Là tâm, miệng và tai lúc nào cũng tương tác hòa quyện trọn vẹn lẫn nhau. Tiếng niệm Phật của con lưu sức từ tâm, từ tâm bung ra cái miệng là tiếng niệm Phật, từ tiếng niệm Phật cái tai chúng ta phải làm gì? Một tiếng niệm Phật bung ra, cái tai phải chụp cái tiếng niệm Phật đó. Cái lỗ tai là cái tánh nghe của chúng ta phải quyện chặt vào cái câu niệm Phật đó. Tiếng niệm Phật ra tu ra, ta nghe lại ta thu về tai. Tiếng niệm Phật bung ra, lỗ tai ta thu lại, ta nghe về tai. Nghe rồi đưa nó về đâu nữa? Đưa nó về tâm. Đưa nó về tâm, nó có dừng lại chưa? Không, đưa nó về tâm, rồi từ tâm nó lưu ra cái miệng, rồi từ cái miệng nó trở về tai, mới gọi là tịnh niệm nối tiếp tương tục bền vững. Tịnh niệm nối tiếp tương tục bền vững, chấp ta lại. Câu niệm Phật lưu sức từ tâm, hiển lộ qua lời niệm Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật, quy trở về tâm, tâm khởi ra tiếng, tiếng trở về tai, tai trở về tâm, tâm bung ra tiếng, tiếng trở về tai, tai trở về tâm, tâm bung ra tiếng, tịnh niệm nối tiếp, tịnh niệm nối tiếp. Công phu bền vững. Chỉ thực hiện cho thầy một ý đó giùm thầy. Khi quý vị bước vào công phu, có nghĩa là khi bước vào công phu là tập trung hết sức mình, chuẩn bị đủ tất cả, gọi là quyết tâm công phu cho đạt kết quả. Thưa quý vị, nếu quý vị công phu như vậy mới đúng một câu rằng một câu niệm Phật giải quan khiên, một câu niệm Phật tiêu nghiệp, một câu niệm Phật trừ phiền, một câu niệm Phật được nhất tâm. Thành ra bất cứ một câu niệm Phật nào cũng là gì? Là giải quan khiên tiêu nghiệp chướng trừ phiền não được nhất tâm hết. Nếu chúng ta tu đúng, nếu chúng ta tu đúng, để rồi công thức tu của chúng ta là tâm niệm miệng xưng tai nghe rõ. Tâm ta niệm Phật, miệng xưng danh hiệu Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật, hòa quyện thành hình vòng tròn, tịnh niệm nối tiếp lẫn nhau để hình thành sự niệm Phật bền vững mà tăng trưởng cái đạo lực tu tập trong cái lộ trình tu của chính mình. Thực hiện như vậy, một ngày niệm Phật, một ngày nhất tâm, một từng niệm Phật, một từng nhất tâm, một đời niệm Phật, đủ tiêu chuẩn vãng sanh rõ không?
Cái đó là như vậy. Rồi từ cái niệm Phật như vậy, mọi tạp niệm chấm dứt lần lần.
Nghiệp chướng phiền não của chúng ta nó mòn mỏng lần lần. Niệm Phật như vậy hiện đời an lạc. Muốn đạt tới cái cảnh giới nhất tâm bất loạn thì không cách nào bằng lòng tin kiên cố niệm Phật bền vững. Một ngày một tháng định lực niệm Phật chưa đủ để giải quyết phiền não và nghiệp chướng của chúng ta, vì chúng ta nên nhận định rằng nghiệp của chúng ta là lũy thành sắt thép thâm căn khú đế. Nó là lũy thành sắt thép, phá dễ không?
Khó phá lắm.
Mà thêm với cái thâm căn khú đế thì sao? Càng khó giải quyết nữa. Thành ra muốn mà cho nghiệp chướng của chúng ta nó mòn mỏng, nó nhẹ đi, nó dịu đi lần lần, thì xin quý vị phải tính tâm kiên cố bền vững công phu. Có công phu chúng ta mới nói thằng nghiệp nó nghe, không công phu đố nói nó nghe được.
Biết thằng nghiệp không?
Nghiệp ơi, ta bảo mày đừng buồn mà tại sao mày buồn riết vậy? Nghiệp ơi, ta biểu mày bao dung đừng có cố chấp mà tối ngày mày cố chấp và hành ta khổ hoài. Cái này có bị không? Tại sao vậy? Tại vì thiếu công phu. Không có công phu thì không nói thằng nghiệp mình nghe đâu. Tăng trưởng đạo lực tu tập, công phu bền vững thì lúc đó là gì? Là cái đạo lực tu tập mình tăng trưởng lên. Lúc đó chúng ta phải cân hai cái dạng. Dạng một nghiệp lực, dạng hai đạo lực tu tập. Bây giờ cái nghiệp lực mình mạnh hay đạo lực tu tập mình lớn? Thưa quý vị, bây giờ cái nghiệp con nó bự lắm. Thế bây giờ muốn cái nghiệp này nó gì? Nó yếu đi, nó không có sức lực để mà sai sử ta nữa, thì ta phải tăng trưởng đạo lực tu tập ta lên. Tăng trưởng đạo lực tu tập ta lên thì cái nghiệp này nó mòn mỏng lần, nó không có được sai sự chúng ta. Thưa quý vị, con đau khổ đáng thương là tại vì con sống trong nô lệ cho nghiệp chướng. Nô lệ ít thì khổ ít, nô lệ nhiều thì khổ nhiều. Chỗ này không có nói là gì, là tu nhiều tu ít, tu lâu tu mau, mà là nếu con còn nô lệ cho vọng tưởng nghiệp trước loạn tưởng của con nhiều thì đây là gốc dẫn đến khổ của bản thân con, chứ không ai làm mình khổ bằng chính mình. Chính cái tâm mê muội phiền não của bản thân mình làm mình đau khổ. Và muốn giải quyết cái đau khổ này thì xin thưa quý vị hãy cứu lấy mình. Cứu lấy mình bằng tăng trưởng đạo lực tu tập niệm Phật của mình lên. thực hiện một câu niệm Phật giải quan, một câu niệm Phật tiêu nghiệp, một câu niệm Phật trừ phiền, một câu niệm Phật được giác tâm. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải ý tứ ngay công phu của chúng ta, dùng danh từ thực tế hơn là chất lượng công phu. Chúng ta phải thành tựu hai vấn đề trong đời tu của chúng ta, đó là chất lượng công phu và số lượng công. Mỗi ngày con có cái số lượng công phu, nhưng mà cái số lượng đó có chất lượng không? Mỗi ngày con làm nhiều lắm, mà làm nhiều lắm mà có kết quả không?
Chỗ này hành giả tịnh độ ta, nếu chúng ta đặt chúng ta vào góc độ bậc chân tu, hãy lưu ý vấn đề này. Để chúng ta thực hiện tinh thần niệm Phật mà mạng nguyện ngày cuối đời giảng sanh, đại chúng đồng ý không? Bây giờ muốn được nhất tâm nhiếp tâm thì ta hãy tập trung cái lực toàn diện vào danh hiệu Phật A Di Đà. Mỗi lần con thực hiện công phu niệm Phật thì tập trung thân tâm và tất cả những cái gì mà con có được, tập trung toàn lực để niệm Phật A Di Đà mà phá cái đồn phiền não, phá banh cái đồn phiền não của lòng ta. Phiền não mình có đáng sợ không? Nó làm mình khổ phải không? Đó là giặc đấy. Người tu như chiến sĩ vũ khí lục tự Di Đà, tập trung toàn lực đánh tan cái đồn phiền não của lòng mình. Chúng ta là chiến sĩ gan dạ can cường dũng cảm. Nếu trên lộ trình ta không có tâm can cường gan dạ dũng cảm thì ta không giải quyết nổi cái phiền não của lòng ta đâu. Thành ra muốn giải quyết cái phiền não của lòng ta, ta nhu nhược, ta yếu mềm, ta giải đãi, ta biến lười, ta ngán ngẩm, ta chán nản là đầu hàng rồi, thua trận rồi. Vì vậy chúng ta phải vươn lên, chắp tay lại, cố lên, cố lên, cố lên, cứu lấy mình, tập trung toàn lực phá cái đòn phiền não, tiêu nghiệp chướng, hiện đời an lạc, cuối đời giảng sanh. Nếu chúng ta không cố lên thì ai cứu ta? Vì vậy chúng ta phải cố lên. Vì vậy một câu niệm Phật là vận dụng toàn lực, một câu niệm Phật là vận dụng toàn lực để nhiếp tâm, để nhắc tâm mà tiêu rủi cái đồn phiền não, tiêu rủi ma chướng và nghiệp chướng thường làm khổ lấy mình. Phải giải quyết nó như vậy, đời tu chúng ta mới có ý nghĩa và thành tựu. Việc tập trung cái tâm thức vào niệm Phật, vào danh hiệu Phật, để rồi cái câu niệm Phật nó tuôn trào trong lòng ta, nó tương tục nối tiếp trong lòng ta, nó tạo thành một cái thần trú linh ứng màu nhiệm trong đời sống của chúng ta. Chắp tay lại.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Có nghĩa là khi đại chúng bắt đầu niệm Phật, đại chúng quên thời gian, quên không gian, quên luôn cái thân mạng này, quên luôn cái loạn tưởng này, quên hết những chuyện gì mà không dính líu, thì con nhập lưu vong sở. Nhập lưu vong sở là niệm Phật nhập. Nhập cái gì? Niệm Phật nhập tâm. Nhập tâm mà quên cảnh. Đằng này tại sao con niệm Phật không nhất tâm? Là tại con chưa quên được cảnh. Con chưa thoát ra được cái tình thức phàm tục của mình. Nên người niệm Phật được nhất tâm thì người đó phải thoát ra. Thoát ra cái gì? Thoát ra cái tình thức phàm tục. Quên mất luôn cái thân này. Con niệm Phật quên tăng, con niệm Phật quên ăn, con niệm Phật quên ngủ, con niệm Phật quên mất thời gian. Con tập trung vào A-di-đà Phật. Chỉ có A-di-đà Phật là ngữ trị quan trọng nhất là con. Tất cả những cái gì không liên quan tới A-di-đà Phật bây giờ con quên hết. Và tu như vậy mới gọi là niệm Phật nhập. Nhập tâm.
Mà thưa quý vị, niệm Phật nhập tâm rồi 3 tiếng, 5 tiếng có suy nghĩ gì không? Lúc đó không còn thời gian. Niệm Phật không còn thời gian chi phối. Niệm Phật không còn không gian chi phối. Niệm Phật không còn tình tức chi phối. Niệm Phật không còn buồn phiền chi phối. Niệm Phật không còn phân biệt những cái gì thế gian trần tục chi phối nữa hết. Niệm Phật kiểu đó có nhất tâm không?
Niệm như vậy là quá an lạc trong đời tu của mình rồi. Và thưa quý vị, hãy cố gắng thực hiện công phu tu tập như vậy. Khó mới gọi đi, mới ráng tu chứ mới cố lên chứ. Còn khó mà không cố lên thì sao? Giơ hai tay làm gì?
Nghiệp ơi, mi mạnh quá rồi, ta đánh không lại, ta đầu hàng.
Là như vậy. Trong khi hành giả niệm Phật, có cái giọng niệm Phật thuần tí mà từ 6 chữ hoặc 4 chữ. Cái giọng niệm Phật thuần túy mà ngày xưa các vị tu hành thường niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà. Niệm Phật không hao hơi, niệm Phật không có lên xuống, niệm Phật bằng sự bình thường nhất, dễ niệm nhất. Thưa quý vị, cái giọng niệm Phật của quý vị đang niệm bây giờ nè, là ngài chết lúc đứt bóng có niệm được không? Cái niệm vọng niệm này là niệm của lúc sống, lũa lúc sức khỏe còn tốt, của lúc trẻ. Cái vọng này là vọng của người trẻ. Trẻ niệm rất hay vì vọng này quá truyền cảm, nhưng không phù hợp ngài đứt bóng của chúng ta. Vì vậy cho tôi đề nghị là nếu chúng ta thật sự tu hành để cái cuối đời nhẹ nhàng, thì hiện tại chúng ta hãy chọn cái vọng niệm Phật dễ tu, và ngài đứt bóng ta cũng chọn cái vọng niệm Phật dễ nhớ. Gần đuối sức rồi, hơi còn không? Hả? Vì vậy thì cái vọng niệm Phật thuần túy là vậy. Là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái giọng này dễ niệm không? Dễ niệm mà nó không có hao hơi nhiều. Còn niệm bốn chữ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng rất dễ. Và thưa đại chúng, hai cái vọng niệm Phật này có cái công dụng đặc biệt của nhau. Cái vọng niệm Phật sáu chữ thuần túy thì tăng lên hai vấn đề quan trọng. Đó là mỗi khi con niệm Phật, lòng thành tâm của con đối với Phật. Mỗi khi con niệm Phật, con tăng cái lòng tin mãnh liệt của con với Phật, để rồi nhờ sáu chữ niệm Phật này mà tăng trưởng lòng tin và thành tâm của con, để con đạt đến sự tiêu rụi nghiệp chướng dễ dàng. Còn cái vọng niệm Phật bốn chữ nó có hai cái công dụng. Công dụng một là dễ nhiếp tâm cho chúng ta. Công dụng hai, ta được niệm nhiều câu Phật hiệu. Nếu một ngày con đặt tiêu chuẩn từ 5.000 tới 10.000 câu một ngày, thì hãy chọn cái gì? Chọn bốn chữ. Bốn chữ là gì? Dễ nhiếp tâm. Bốn chữ dễ là gì? Số lượng đủ. Lúc đầu con niệm sáu chữ để tăng cái lực thành tâm kính Phật của con lên, để tăng cái niềm tin mãnh liệt đối với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khi cái tâm con nó đã nhiếp, chuyển qua cái dòng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì chính như vậy ngài ta đứt bóng thì ta có thể niệm cái giọng đó được. Có nghĩa rằng trong cái hạnh nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà đã dạy là gì? Là ngài con lâm chung chỉ cần con niệm một câu hoặc 10 câu hồng danh của ta thì con đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Còn ban trợ niệm để làm gì? Ban trợ niệm để trợ lực cho ta, để nhắc nhở cho ta, để nung đúc cho ta, để giúp cho ta thực hiện được một câu niệm Phật khi đứt bóng. Tại vì lúc con niệm, lúc mà con yếu đuối rồi đó, chuẩn bị lâm chung đó, thì đủ mọi chuyện nó chi phối đến với mình. Quan gia trái chủ nó tấn công, cái thân của chúng ta nó hành hạ ta đau đớn, thì nương theo cái lực trợ niệm của huynh đệ để chúng ta an tâm và chúng ta đủ niềm tin hướng về Phật, và chúng ta niệm theo huynh đệ để ngài ra đi của chúng ta được nhẹ nhàng vãng sanh. Đó là như vậy. Như vậy là khi hành giả niệm Phật, hành giả lưu ý
căn bản ban đầu tu của chúng ta là tiêu nghiệp chướng, và muốn tiêu nghiệp chướng đó, chúng ta hãy đặt vấn đề nhiếp tâm và nhắc tâm. Và muốn thực hiện vấn đề nhiếp tâm và nhắc tâm thì niệm Phật phải lưu sức từ tâm, tâm phải buông ra lời, buông ra miệng, miệng phải quy về tay, tay trở về tâm. Cái công thức này không thể quên khi chúng ta bước vào công phu niệm Phật.
Giống như lời dạy của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vạn Đức với một bài kệ rằng: Nam Mô A Di Đà, không quẩn cũng không gấp, tâm tiếng hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rỡ.
Mỗi khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tiếng niệm của con nó không có dội vàng, tức là không có quẩn và không có gấp, cũng giống như là không có chậm mà không có mau, nó đều lưu sức từ tâm chúng ta. Và tâm tiếng hiệp kháng nhau có nghĩa là cái tâm của chúng ta là gì, là theo cái tiếng, mà cái tiếng A Di Đà Phật đó có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó quyện chặt theo cái tiếng đó nó trở về cái tai, và cái tai của chúng ta này nè, mỗi khi con niệm Phật, cái tiếng của con nó bung ra thì cái tâm con kiểm soát cái tai con nó lắng. Tiếng con niệm Phật lưu sức ra, cái tâm kiểm soát quyện chặt, còn cái tai nó làm gì? Lắng nghe. Bây giờ cái tai chỉ lắng nghe tiếng niệm Phật, chứ cái tai không được lắng nghe tạp nhạp những cái chuyện thế gian cuộc đời nữa. Hành giả nên cố gắng ghi nhận vấn đề là gì, là tai lắng nghe tiếng niệm Phật. Tai ơi, bây giờ từ đây về sau mi hãy lắng nghe tiếng niệm Phật nghe. Còn những cái thị phi thế gian cuộc đời nó đầy tai mi rồi, nó làm mi khổ lắm, mi đừng có thèm nghe những cái đó nữa. Đằng này mình nghe cái gì nhiều hả? Nghe thị phi phiền não nhiều, còn nghe tiếng niệm Phật nhiều hay ít? Ít sạch hả? Nếu chúng ta mà không có ý tứ vấn đề này, sự tu chúng ta kết quả yếu. Hôm nay chúng ta phải nhận định rằng từ đây với cuối đời, cái miệng phải làm gì, cái tai phải làm gì, cái tâm phải làm gì. Thành ra có lỗ tai mà chuyện thị phi nó tới thì lấy tay. Nghe hàng chi cho mệt, nghe hàng chi cho khổ. Nên ai niệm Phật, tiếng niệm Phật tôi chịu nghe, còn cái tiếng không phải niệm Phật thì tôi lấy tay làm gì? Cứu lấy mình chứ, khéo sống lại một chút chứ. Đằng này người ta nói lén mình, mà cũng cố gắng đi nghe cho bằng được. Nghe đã xong rồi cái mặt nó buồn xíu, nó trầm dòng, nó mất cả sức sống vậy. Dại dột gì mà kỳ vậy? Nên cái lối sống mà thiếu sự giáo, từ đây về sau nếu là hành giả tịnh độ chân chánh để thành bậc chân tu, cho thầy đề nghị tu cái miệng, tu cái tai, tu cái tâm. Lỗ tai tiếng niệm Phật thì chịu nghe, còn tiếng thị phi thì làm gì? Bít lại, đồng ý không? Còn cái miệng thì làm gì? Cái gì cũng A Di Đà Phật hết á. Mà A Di Đà Phật mà cộng thêm trí tuệ từ bi và bao dung nữa nha. Còn miệng A Di Đà Phật mà trong chứ bồ dao găm là không được. Miệng thì niệm Phật, trong thì tức tối. Kiểu này có hết nổi không? Hết phiền não đâu có nổi đâu. Miệng niệm Phật tâm bao dung, miệng niệm Phật tâm bao dung. Thì tu như vậy thì cái tâm mình mới nhẹ nhàng trong sáng, thảnh thản bình yên được. Còn cái tâm của mình á, thưa quý vị, cái tâm của mình á bây giờ nó ba phải. Ba phải nghĩa là sao? Nghĩa là nó tùm lum quá đi. Lúc thì muốn đi niệm Phật về chùa, lúc thì muốn tu Phật thất, lúc thì muốn lăn ra tạo nghiệp. Thành ra cái tâm của chúng ta bây giờ nó ba phải lắm. Thành ra phải quy hướng cái tâm của chúng ta, quyến chặt vào luật tự Di Đà. Đừng để cái tâm của chúng ta nó nguyện theo cái nghiệp chướng. Hồi xưa giờ cái tâm mình nó thích nguyện theo cái nghiệp chướng. Nên tổ có dạy đó, cái gì chưa thuần thục thì tập cho thuần thục. Mà cái gì đã thuần thục, phiền não nhiều rồi thì đừng cho nó thuần thục. Có nghĩa là câu niệm Phật của chúng ta chưa thuần thục. Thành ra bây giờ hãy tăng trưởng đạo lực tu tập cho câu niệm Phật thuần thục trong lòng ta. Còn cái thị phi ở cuộc thế gian, cuộc đời ấy, cái này á là gì? Nghề của chàng mà. Thuần thục lắm rồi, chỉ cần ngó qua là kể không sót một việc. Vì vậy chúng ta tin ý cái vấn đề này là câu niệm Phật của mình chưa thuần thục thì ráng niệm Phật cho thuần thục đúng công thức. Còn cái thị vi thế gian hay ngày xưa nó là nghề của chàng rồi, nó thuần thục lắm rồi mà con cũng ê chề mệt mỏi khổ đau với nó lắm rồi, bây giờ con làm cho nó làm sao nó mòn mỏng đi bớt. Thưa đại chúng, có một điều quan trọng. Cái gì cho ăn mãi nó sống mãi, cái gì bỏ đói riết nó sẽ chết, đúng không? Đúng không? Vì vậy là gì? Quý vị mỗi ngày dùng cái câu niệm Phật cho cái tâm nó ăn riết thì cái câu niệm Phật ở trong lòng ta nó sống mãi. Còn cái thị phi á thì nó là nó, nếu mà nó sống mãi trong lòng ta thì chắc ta chết quá chịu không nổi, bỏ đói đó. Bây giờ cắt lương thực đó, mày xưa giờ giỏi thị phi lắm, bây giờ không cho nghe thị phi nữa, ngăn nó vài lần, vài tháng, vài năm là nó đói nó chết. Mà cái tâm thị phi nó chết trong lòng ta, cái tâm già chuyện bà tám nó chết trong lòng ta thì ta khỏe hay ta vui? Khỏe lắm, vui lắm chứ, đúng không? Không còn đau khổ nữa. Thành ra cho ta đề nghị như vậy đó, ai mà khổ sở vì cái tâm bà tám đó thì bây giờ làm gì? Biết làm gì không? Bỏ đói đó, cắt lương thực nó cho nó chết đi, cho nó đỡ quậy mình chứ. Ai quậy mình? Cái tâm bà tám mình quậy mình chứ ai? Thành ra muốn cho cái tâm đó nó không hành hạ mình khổ sở nữa, Phật tử chỉ nghe thầy một điều thôi, cắt lương thực nó là xong. Còn cái tâm niệm Phật của chúng ta mà chúng ta cắt lương thực là có vấn đề.
Có nghĩa là hôm nay về chùa tu, dặn một huynh đệ không chịu về chùa tu nữa. Cắt lương thực chưa? Cắt lương thực là nhiễm thói vui đời rồi, là bụi đời rồi đó anh chị ơi. Bụi đời thì làm sao? Nha? Bụi đời là đau khổ.
Nên Nam Mô A Di Đà, không quá, không gấp cũng không quẩn, tâm tiến hiệp khắng nhau là vấn đề một. Thường thường niệm cho rành rõ. Hai vấn đề quan trọng của câu này là thường và rành rõ. Thường niệm cho rành rõ ở đây là tịnh niệm nối tiếp bền bỉ hoài hoài trong đời sống của chúng ta. Có nghĩa là trong lòng của chúng ta phải làm sao cho thuần thục niệm Phật. Để rồi câu niệm Phật sẽ ngự trị được trong lòng ta là thường. Rồi thường đủ chưa? Chưa đủ mà thêm hai chữ gì nữa? Rành rõ. Rành rõ nghĩa là sao? Có nghĩa là Nam rõ chữ Nam, Mô rõ chữ Mô, A-di-đà Phật rõ chữ A-di-đà Phật. Câu nào, chữ nào đều rõ ràng như chữ khắc trên đá, khắc sâu vào lòng ta. Người tu chỉ cần là gì? Một câu niệm Phật rành rõ, một câu niệm Phật A-di-đà rành rõ. Niệm như vậy thì cái tâm ta, cái lục tự Di Đà quyện chặt vào lòng ta, khắc sâu rành rõ với chữ lục tự Di Đà ở lòng ta. Niệm kiểu đó kết quả rất tốt và rất mau. Rành rõ ở đây là gì? Rành rõ ở đây là trí huệ, là sáng. Sáng suốt để nhận định, sáng suốt để ghi nhận tất cả những cái trạng thái tâm của chúng ta. Để rồi tâm ta sáng, lục tự Di Đà hiện ra rành rõ rõ trong lòng ta. Để rồi chính như vậy thì cái định lực tu hành chúng ta có kết quả rất tốt. Nhiếp tâm là định học. Nhiếp tâm là định học, nhận rõ chính huệ học, chánh niệm trừ vọng hoặc, giới thể đều tròn đủ. Một câu niệm Phật đủ, đủ đi, đủ giới định huệ. Giới định huệ là gì? Giới là gì? Giới là gì? Là chúng ta bắt đầu là gì? Cái giới này không phải giữ giới bình thường, mà cái giới này là gì? Là chúng ta quy hướng về Phật A-di-đà, quy hướng về bản tâm trong sáng thanh tịnh của chúng ta, để tạo thành sức định của lòng ta. Nhiếp tâm là định, nhận rõ là huệ. Một câu niệm Phật đủ định huệ. Một câu niệm Phật đủ định huệ. Thưa quý vị, thầy ví dụ một câu chuyện. Hôm nay có một người lái xe Honda, chạy xe Honda, ăn trộm của người một món đồ. Người này bị cảnh sát rượt. Thì vị cảnh sát khi rượt bám sát vào cái người ăn trộm đó, Thì người cảnh sát đó có nhiếp tâm không? Có bám chặt không? Dạ, nhiếp tâm bám chặt. Vì nhiếp tâm bám chặt nên cái tốc lực chạy của các vị rất nhanh, nhưng mà không có gọi là cái tình trạng sự cố tai nạn rất ít. Khi chúng ta làm cái chuyện gì mà bằng sự nhiếp tâm thì tất cả những cái môi trường ngoại cảnh ta buông hết, ta không lưu tâm. Mà ta lưu tâm tới ai? Lưu tâm tới đối tượng đằng trước. Thành ra khi quý vị niệm Phật thì tất cả mọi chuyện gì ngoại cảnh quý vị đừng lưu tâm tới, mà ta tập trung vào cái gì? Tập trung vào danh hiệu Phật A-di-đà, gọi là bám chặt. Bám chặt vào lục tự Di-đà. Những cái gì không liên quan tới lục tự Di-đà, cho nó rụng, cho nó rớt, bỏ nó lại phía sau hết. Đằng này mình có chịu bỏ không?
Vô niệm Phật, vô niệm Phật vô liếm tiếc, vô niệm Phật vô liếm nhớ nhung. Kết quả không nhắc tâm được. Thành ra muốn niệm Phật mà có sự nhắc tâm, xin quý vị giữ giùm thầy, nhớ ấn tượng giùm thầy hai chữ là bám chặt, quyện chặt, theo sát.
Theo sát cái gì? Lục tự Di Đà.
Tất cả cái gì không có liên quan tới lục tự Di Đà mình làm gì? Quên hết, bỏ hết, buông hết. Không lưu tâm, không nhớ nó nữa. Gọi là bây giờ con hãy bám chặt lục tự Di Đà. Thì khi bám chặt như vậy thì loạn tưởng còn không? Vọng tưởng còn không? Phiền não còn không? Định có không? Và trong khi con nhiếp liên tục như vậy và cái tuệ giác của con nó bừng sáng, con nhận rõ từng chút trong cái quá trình tu của con như vậy, huệ có không? Như vậy một thời công phu như vậy mà gồm đủ cái định huệ, gồm đủ của định huệ. Sau khi gồm đủ cái định huệ, công phu con được thành tựu rồi thì vấn đề kế tiếp nữa là gì? Niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh, nhắc tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu. Và khi con bám chặt liên tục thì con đã thành tựu tịnh niệm nối tiếp, con đã thành tựu bất niệm tự tự niệm. Thì cái tâm của con bây giờ, nhiệm vụ cái tâm của con là quyện chặt vào cái gì? Quyện chặt vào lục tự Di Đà, đúng nghĩa chấp trì danh. Mà khi đã đúng nghĩa chấp trì danh rồi thì nhắc tâm bất loạn hiện hữu. Lục tự Di Đà tâm con, tâm con lục tự Di Đà, lục tự Di Đà tâm con, tâm con lục tự Di Đà. Bây giờ toàn thân con là lục tự Di Đà, môi trường sống của con là lục tự Di Đà, lục tự Di Đà đang trùm phủ trong đời sống của con, lục tự Di Đà đang bao phủ trong không gian bao la. Bây giờ toàn thân chỗ nào đều là lục tự Di Đà. Hành giả ngồi niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lục tự Di Đà sẽ phủ toàn sự sống quý vị, lan tỏa cả dùng cái môi trường và lan tỏa cả pháp giới, chỗ nào cũng đều là lục tự Di Đà hết. Con tu kiểu này nhất tâm bất loạn có không? Phải dụng công như vậy thì thành tựu được như vậy chứ. Có nghĩa là khi hành giả niệm Phật Di Đà như vậy rồi thì cái ly cũng A Di Đà Phật, cái micro cũng A Di Đà Phật, tràng hoa cũng A Di Đà Phật, bất cứ cái gì trong đời sống của quý vị bây giờ là A Di Đà Phật. Hành giả niệm Phật A Di Đà, cái gì cũng là A Di Đà hết. Để rồi một ngày á, tệ lắm có 1000 câu A Di Đà Phật trong lòng mình là nghĩa làm sao? Nghĩa là thấy cái gì thì tâm ta phản ứng A Di Đà Phật, thấy cái gì tâm ta phản ứng A Di Đà Phật, không phản ứng một phiền não nào hết, không phản ứng một cái phàm tục tâm hồn nào nữa hết. Con nhìn cái ly A Di Đà Phật, con nhìn cái bàn A Di Đà Phật, con nhìn 100000 người đều là A Di Đà Phật. Tu kiểu này kết quả giảng sanh được không? Mình phải trở về mặt hạnh tu tập như vậy để cứu lấy đời mình, để tiêu rụi phiền não trong sự sống của mình, để cuối đời của chúng ta được nhẹ nhàng giảng sanh A Di Đà Phật. Cái đó thôi đủ rồi ha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường, tọa lạc ấp Bình Định, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Phá Tu Phật Thất. Đến nay đã được 27 phá. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự Phá Tu Phật Thất ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu niệm Phật chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hỗ trợ phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881 hoặc gửi vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản tên Quyển Văn Quỳnh, số tài khoản 590 820 5147 389. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 28 tháng 8 năm 2013, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.